Nên làm như vậy. Thì nhân tài trong cửa Phật mới có thể hưng khởi lên được. Nếu như đố kỵ chướng ngại, Phật pháp liền bị diệt vong. Sự hương si của Phật pháp là cả một vấn đề lớn. Chuyện riêng của một người chỉ là chuyện rất nhỏ, nên lòng đố kỵ chướng ngại sẽ làm hỏng chuyện. Đố kỵ chướng ngại gây ra tội nghiệp vô cùng nghiêm trọng, không thể không biết. Phần sau có đưa ra một ví dụ, đó là ma vương. Nếu người xuất gia thọ giới, yết ma thành tựu, yết ma này chính là y theo nguyên tắc mà thọ giới. Nương theo phép tắc, chiếu theo chế độ. Pháp sự này làm viên mãn rồi, thành tựu tức là viên mãn. Lúc đó đi hành giả so tán thán. Không hành giả so nghe được cũng hoan nghị tán thán. Tầng trên có thiên hành giả so lan truyền nhau khen ngợi. Tiến độ lên đến tầng trời thứ sáu của cõi dục giới là tầng trời tha hóa tự tại. Thiên chủ của trời tha hóa tự tại chính là thiên ma ba tuần, chúng ta cũng gọi là ma vương. Chủ tể của trời thứ sáu, bạn liền biết phước đức của người đó lớn đến cỡ nào. Nhiều đời nhiều kiếp tu phước báo, được quả báo làm vua cõi tha hóa tự tại thiên. Do tâm lượng của họ nhỏ hẹp, nơm nớp lo sợ cõi dục giới nơi họ cai quản. Cõi người của chúng ta cũng thuộc về cõi dục giới, đều là do ông ta thống trị. Người này muốn xuất gia làm thì khéo, trong tâm ông ta không vui. Vì sao? Vì người xuất gia này tương lai sẽ nhập niết bàn, thoát khỏi sáu nghĩa luân hồi. Đây là việc mà ông ấy không muốn nghe nhất, không muốn thấy nhất. Cho nên bạn phát tâm muốn xuất gia, họ sẽ đến ngăn cản. Thích Ca Mâu Ni Phật trong bát tướng thành đạo có hàng ma, con quỷ đó chính là ở cõi trời thứ sáu. Nó dùng đủ mọi cách đến nhọn ngài. Trên thực tế đến đi dụ hoặc, nếu tâm bạn không đủ kiên định, bạn sẽ mắc lừa chúng ngay. Lúc thì uy hiếp, lúc thì dụ dỗ, cái nào cũng có. Một khi bạn động tâm thì coi như xong rồi, bạn liền trở thành tù binh của ma vương. Tu hành cả đời này của bạn đều không thể thành tựu, vẫn là trở về lục đạo luân hồi y như cũ. Đồng nghĩa ma vương chiến thắng bạn mất rồi. Cho nên ý nghĩa thứ ba của từ tỳ kheo là bố ma. Tỳ kheo nếu thật sự thành tựu vượt thoát sáu điểu luân hồi, ma vương sẽ rất đau đầu, lại thêm một người ra đi nữa rồi. Đây chính là ý nghĩa của từ bố ma. Tỳ kheo là khất sĩ, khất thực, khất pháp, phá án, phá kiến tư, phiền não, vượt khỏi tam giới, khiến cho ma vương hoảng sợ. Phần sau là giải thích cho chữ đại. Đại tiếng Phạn là ma. Ma cũng có ba nghĩa: có lớn, có nhiều, có thắng. Thắng là thù thắng. Đại là như A-di-đà sớ sao giảng, thiên vương đại nhân cùng kính ngưỡng, do đức chẳng nhỏ nên gọi là đại. Người này gọi là đại tỳ kheo. Không những vua trời có dục, mà ngay cả cõi sắc giới lẫn trời ma hê thủ la đều rất tôn kính. Người tu hành trì giới, mọi người cùng kính ngưỡng. Đương nhiên họ là những người có đức hạnh. Không phải chỉ là đức hạnh nhỏ bé, mà là đức hạnh cao vời, nên cảm được thiên vương và mọi người tôn kính. Tịnh Ảnh số chép, trong bộ Tịnh Ảnh sớ có nói: đức cao quý, mênh mông, hơn hẳn kẻ cận học khác, quá nghĩa là vượt khỏi. Dư ý là nói những người khác. Cận học có ý là người vừa mới sơ học. Tôi đã học rồi, nhưng trí huệ chưa khai mở, đức năng vẫn còn có hạn. Đức cao nên gọi là đại. Đức cao thế nào là cao? Là lão thực, nghe lời, thật làm. Đây chính là đức cao. Cái này người bình thường không có. Chỉ cần đầy đủ loại đức hạnh này, họ nhất định có thành tựu. Đây là bậc đại đức, đáng được xưng tán. Khích lệ đại chúng học hỏi theo họ. Đa là nội điển, ngoại tịch không sách vở nào, chẳng thông suốt rộng rãi, chẳng phải là kẻ hiểu biết ít ỏi. Học nhiều hiểu rộng, đây gọi là đa. Nội điển là chỉ kinh điển của Phật, ngoại tịch là những điển tịch nằm ngoài kinh điển của Phật. Không thứ nào chẳng thông suốt. Bác là học rộng, thông là thông suốt. Đây được gọi là đa, không phải kẻ hiểu biết ít ỏi. Quả là ít, lý giải cạn cờ không nhiều. Còn họ là thông tường mọi thứ, thắng là trội hơn hẳn, vượt hơn những kẻ học khác. Đặc biệt là 96 ngoại đạo của Ấn Độ. Đây là những tôn giáo và học phái của Ấn Độ. Nếu vượt hơn những tôn giáo và học phái đó, đây gọi là thắng. Ngoài ra, Phật Địa Luận còn có 3 nghĩa nữa. Đại có 3 nghĩa. Một là lợi căn tột mực, là chủng tánh ba la mật. Là người cực kỳ lợi căn. Đó là người nào? Chúng ta thường nói là bậc thượng thượng căn. Một nghe ngàn ngộ, chứ không chỉ nghe một biết mười. Còn một loại khác là giống như đồ đệ vá nồi của lão hòa thượng Đế Nhạc, hay như pháp sư Hải Hiền không biết chữ, chưa từng đi học. Những người này là người lợi căn tột bậc. Vì sao? Vì họ thật thà nghe lời, thật làm. Sư phụ truyền cho họ một pháp môn, họ có thể không chút hoài nghi mà kiên định đến cùng. Không cần mất rất lâu là họ đã có thể khởi nhập cảnh giới. Chữ khởi nhập này chính là minh tâm kiến tánh, thành tựu đức hạnh lớn lao. Giống như phía trước có nói, nội điển ngoại tịch họ không cần học. Khi đại triệt đại ngộ, bạn cầm những sách này, bạn đọc cho họ nghe, họ liền có thể giảng giải cho bạn toàn bộ, họ đều thông suốt hết. Đây là lợi căn tột bậc. Do đó liền biết lợi căn tối cực, mỗi người đều có phần, một chút cũng không phải điều hiếm lạ. Mỗi người đều như vậy cả. Nhưng căn tánh của chúng ta hiện thời đã trở thành người độn căn, trở thành người độn căn tột bậc. Vì sao? Vì đánh mất đi tính tâm, không tin chính mình là người có căn tánh cực kỳ lãnh lợi, không tin mình vốn dĩ là Phật, không tin bản thân có Phật tánh. Đó cũng đành bỏ tay hết cách. Giảng kinh dạy học, nghe được mấy lời này của Phật, nghe rõ ràng rồi, Nhưng họ nghĩ thế nào? Đây không phải nói tôi, tôi không phải người lợi căn. Đây là nói người khác đấy chứ. Bản thân mình lại không dám thừa nhận. Hãy nói cách khác, Như Lai nói kinh này, bản thân họ không được thọ dụng. Ai được lợi ích vậy? Người dám thừa nhận thì người đó có lợi ích. Khẳng định đây là Phật nói cho tôi, người đó ắt được thọ dụng. Những thứ này Phật không phải nói dành cho tôi, mà là nói cho người khác, người đó không đạt được thọ dụng. Chúng ta từ chỗ này phải tỉ mỉ quan sát. Phật là pháp bình đẳng, pháp bình đẳng là thật, có cao có thấp là giả. Cho nên thành tựu của Phật pháp nằm ngay buông xả. Khoảnh khắc đốn xả liền đốn hiện ngay lúc đó. Bạn xả được bao nhiêu thì chứng được bấy nhiêu. Xả kiến tưng phiền não, không còn chấp trước, liền chứng A-la-hán. Xả trần xa phiền não, liền thành Bồ-Tát. Xả căn bản vô minh, tức là khởi tâm đồng niệm. Không khởi tâm không đồng niệm, chúc mừng bạn, bạn liền thành Phật. Đó chính là đại triệt đại ngộ, chính là minh tâm kiến tánh. Ai có phần, ai cũng đều có phần. Chỉ là không chịu thừa nhận.